Trang 27.
C. Kỹ năng thái độ phục vụ. Qua hai đầu đề trên, chúng ta đã thấy rõ một phần nào lý thuyết cơ bản cần có của người làm nghề hướng dẫn. Đi vào thực hành, người hướng dẫn sẽ áp dụng những tri thức đã có, giao thiệp với du khách bằng ngôn ngữ của nước họ. Hai điều kiện tiên quyết đã có, chúng ta cần biết thêm về một số kỹ năng và thái độ ứng xử. Mà tóm lại, đó là sự quan hệ giữa con người với nhau. Relation humain. Điều này rất là tự nhiên thôi. Nhất là bạn đã biết người hướng dẫn phải làm nhiều chức năng trong khi đón tiếp khách du lịch. Khi người hướng dẫn ra phi trường đón đoàn du khách với người bạn lái xe, những phút ban đầu ấy, bạn phải dùng các kỹ năng và thái độ của một nhà ngoại giao, một người chủ nhà đón tiếp khách đến. Không cần dài dòng, ai cũng biết qua những thái độ cần có. Lịch sự, hòa nhã, vui vẻ và giải quyết nhanh gọn những khâu giấy tờ hải quan hay những gì rắc rối khác. Ở đây, chúng ta cần hết sức lưu ý đến khâu tâm lý du khách, nhất là từ những nước Tây phương, vì ở nước họ, vấn đề giấy tờ và qua cửa khẩu đã đơn giản hóa từ lâu. Ý thức công dân cao cộng với sự lành nghề của những nhân viên phi trường, hải quan, an ninh. Có thể nói, những du khách khi đến những phi trường ở châu Âu không mấy bị phiền hà. Trừ khi người ấy không có giấy tờ hợp lệ, không tuân theo đúng luật pháp, như đem hàng trái phép, trốn thuế hay gì đó. Ngay những trường hợp như vậy xảy ra, người có phận sự làm thủ tục, họ cũng có thái độ lịch thiệp, kín đáo, bình tĩnh, để người dù bị phạm pháp cũng không thấy bị xúc phạm, bị phân biệt đối xử. Còn ở một số nước khác, trong đó có Việt Nam ta, nhiều loại giấy tờ còn rắc rối, làm cho du khách phải xếp hàng lâu, đôi khi bối rối vì không phải ai ai cũng hiểu ngay những thủ tục và những chữ phải điền vào, nhất là những người có tuổi. Những điều tuy chẳng đáng gì nhưng lại có tác động bực mình đối với tâm lý du khách khi họ phải trải qua một đoạn bay dài trên 10 tiếng đồng hồ để đến nơi. Họ lại bị trái múi giờ, ngày là đêm, đêm là ngày so với nơi họ đi. Mệt mỏi, thiếu ngủ, ăn uống thất thường, dù hãng máy bay dọn ăn khá ngon, cộng thêm sự thay đổi khí hậu đột ngột ở xứ nhiệt đới, không khí nóng ẩm rất khó chịu đối với người từ xứ lạnh tới. Bạn thử đặt mình vào chỗ những du khách ấy, thử tưởng tượng xem bạn sẽ giúp mình hiểu biết đối tượng hơn. Do đó, thái độ ân cần, vui vẻ của người hướng dẫn rất cần thiết. Vào buổi ban đầu ấy, cần có tối thiểu lễ nghi xã giao với những câu chào hỏi thân mật, là cho người được tiếp đón cảm thấy bạn biết rõ sự vất vả mà họ đã phải trải qua. Tôi chú ý đến sự đón tiếp du khách vào những phút đầu tiên ở trong một khách sạn Thái Lan. Khi người hướng dẫn đưa du khách đến nơi, công việc trên lý thuyết là người lễ tân khách sạn phải trực tiếp làm. Nhưng người hướng dẫn vẫn luôn luôn bên cạnh đoàn khách để xem các công việc tiến hành ra sao. Có ai cần hướng dẫn điều gì không? Có sự gì chưa ổn? Đoàn du khách ăn dị trong hành lang tiền sảnh. Họ đã được mời nước giải khát do người phục vụ bưng khay lớn đến tận ghế từng người. Trên khay có 2-3 loại nước trái cây và nước khoáng. Ai ai cũng rất bằng lòng vì họ đã trải qua hàng giờ đứng ngoài phi trường, hơn 1 giờ từ nơi ấy về khách sạn. Họ vừa mệt vừa khát nước và cần đi vệ sinh là thường. Cho nên các khách sạn quốc tế loại 1 sao trở lên đều có phòng WC trong hành lang cho khách vừa đến. tất nhiên là sạch sẽ, thơm tho và người lau chùi thường trực có mặt. Trong lúc du khách ngồi chờ ghi số phòng mà người hướng dẫn chu đáo, có khi trên đường về khách sạn, đã trao đổi trò chuyện, có khi đã biết được ý muốn của một hai du khách đặc biệt về sự chọn phòng. Có người không muốn nhìn ra đường chính vì ồn ào quá, đường gần thang máy vì người đi lại. Có hai người độc thân nữ sẽ chung một phòng, có ba người khác cần phòng riêng. Những điều ấy, người hướng dẫn sẽ giúp lễ tân trong việc phân phối phòng cho thứ tự và vừa ý khách, nhanh chóng. Sự đón tiếp khách đến tận phòng tùy thuộc từng phong cách đón tiếp của mỗi khách sạn. Đa số những khách sạn không bắt buộc mời khách giải khát, vì bên cạnh có ba bán nước. Và cũng nên công bằng, có khách sạn tiếp đón rất tầm thường, đôi khi bất lịch sự. Tôi đã chứng kiến một hai khách sạn 3 sao ở Hồng Kông. Có lẽ nơi này họ có thừa du khách, vì không cần chiều khách, họ vẫn không để phòng trống, nên không cần chăng. Người hướng dẫn gặp những trường hợp như vậy, lúc ấy tài ngoại giao cần phải có. Du khách có quyền được đãi ngộ tử tế, họ đã trả tiền và đến từ xa, không thể bắt họ chịu những thái độ bất lễ. Để đơn giản hóa những công việc, người hướng dẫn nên biết một số kỹ năng trong phục vụ. Chẳng hạn, bạn phải chuẩn bị trước. Bạn biết đoàn khách sẽ tới khách sạn ABC ngày mai lúc 16 giờ. Như vậy, để chuẩn bị tốt, nên gọi một cú điện thoại cho khách sạn. Dù là bổn phận của khách sạn đã giữ phòng và sẵn sàng đón tiếp, nhưng ta vẫn làm công việc nhắc nhở ấy. Bạn sẽ thấy đôi khi nhờ sự chuẩn bị trước một số công việc sẽ trôi chảy hơn, dễ dàng hơn. Như vậy, bạn biết đối tượng du khách từ đâu đến, bạn có tri thức về nước ấy, về phong cách sống, thói quen, phong tục của khách. Bạn sẽ biết nên tiếp đón thế nào, những câu chào hỏi và áp dụng đúng đắn về nhu cầu tâm lý khách. Như vậy có nghĩa là tùy theo loại khách nào, bạn sẽ có thái độ ứng xử phù hợp. Chẳng hạn, du khách trí thức sẽ khác với du khách công đoàn, hay thương gia, hay giới trẻ. Nếu họ từ Pháp đến, nói chung người Pháp chịu khó đọc trước khi đi du lịch. Không phải là tất cả đâu, nhưng các loại sách hướng dẫn du lịch ở Pháp rất phong phú. Hiện nay đã có khoảng 10 quyển đặc biệt hướng dẫn cho những người đi du lịch ở Việt Nam và Lào, Campuchia. Chú ý một chút, chúng ta thấy khách du lịch, nhất là giới trẻ, ba lô trên vai, nhưng trên họ luôn có một quyển sách hướng dẫn. Có thể họ đã đọc trước khi đến nơi, nhưng tại chỗ họ vẫn đọc để biết những chi tiết cần thiết. Chẳng hạn một quán cơm ngon và rẻ, một địa chỉ bảo tàng, một nơi thuê xe. Giới trí thức ở Pháp, đa số họ nghiên cứu trước khi đi du lịch ở một nước nào đó. Vì vậy, vốn kiến thức của họ về văn hóa, phong tục tập quán, địa dư lịch sử nơi họ đến, những du khách ấy biết khá rõ, có khi hơn cả người địa phương. Những quyển sách nói về nền văn minh Chăm không hiếm ở Paris. Loại sách có tính chuyên ngành khá sâu về một nền văn minh nào đó. Lẽ dĩ nhiên, không phải phục vụ cho bất cứ giới độc giả nào. Nhưng vẫn có một số độc giả. Do đó, tôi đã gặp một lần những người du khách Đức đi tham quan thánh địa Mỹ Sơn từ lúc lên xe ô tô chưa đi đến tận nơi. Họ đã biết có bao nhiêu tháp Chăm còn lại và đáng đi tham quan, lịch sử Chăm thế nào, kiến trúc của những thời đại vua nào. Tất nhiên gặp một đoàn du khách kiểu ấy, tốt hơn hết, người hướng dẫn nên có ý thức là vốn liếng hiểu biết của mình rất giới hạn. Về những ngành sử, tôn giáo, kiến trúc, nghệ thuật, nên tìm những nhà chuyên gia về những ngành trên tiếp tay. Thí dụ, như khi đến tham quan một ngôi chùa, nếu người hướng dẫn biết thu xếp trước, thì không gì bằng thỉnh một vị sư thuyết giảng, và bạn chỉ nên đóng vai trò phiên dịch. Đi tham quan những di tích lịch sử cũng vậy. Thường tại chỗ có một hướng dẫn rất am hiểu từng chi tiết, quen nói về một đề tài, nên họ cắt nghĩa giảng giải, linh động, sâu sắc. Tôi đã nghe một lần ở Văn Miếu Hà Nội, người thuyết minh rất hay. Điều này sẽ đỡ công việc cho người hướng dẫn trong khi đi dài ngày với du khách, đôi khi được nghỉ ngơi, tuy vẫn phải đi với họ. Những di tích trên thế giới mà tôi có dịp đến, đa số tại chỗ đều có người hướng dẫn chuyên ngành. Tại Bảo tàng Louvre hay lâu đài ở vùng sông Loa, mỗi nơi họ đều có hướng dẫn. Có khi là một sinh viên làm thời vụ, nhưng nói chung toàn là người hướng dẫn chuyên nghiệp, rất hiểu biết nhuần nhuyễn về một đề tài hay chuyên đề về hội họa, kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác một cách uyên bác vô cùng. Một lần ở Ấn Độ, chúng tôi một đoàn du khách từ Pháp đến, mỗi nơi đều có một hướng dẫn địa phương. Và một lần, chúng tôi được một giáo sư về hưu giảng về Ấn Độ giáo và đi với chúng tôi trên sông Hằng Hà, Gần, là nơi mà người Ấn rất tín ngưỡng dòng nước thánh. Trên thuyền, vị giáo sư tiếp tục giảng và chúng tôi đã hiểu vì sao những người đang ngục lặng bên bờ sông với vẻ thành khẩn, trong khi nước sông trông có vẻ không gọi gì là sạch sẽ, xác thú vật và rác rưởi lềnh bềnh. Trên bờ, người ta đang hỏa táng và tro người chết sẽ tung trên sông. Tất cả sự ấy không làm cho những người đang tin tưởng đắm mình vào dòng nước. Thái độ du khách tất nhiên có người lịch sự không tỏ thái độ gì, nhưng cũng có người tỏ vẻ ghê tởm, kinh hãi. Ngôn ngữ biểu hiện của loài người chẳng phải lúc nào cũng cần lời nói, mà bằng cử chỉ, vẻ mặt, cách nhìn tỏ vẻ gì khó chịu. Sự khác biệt về niềm tin, về chủng tộc, văn hóa, văn minh của loài người thật là vô vàn. Người hiểu biết phải tôn trọng sự khác nhau ấy. Điều này có khi không dễ dàng trong sự chấp nhận, nếu đối tượng kém lễ độ, kém tế nhị. Trong tình huống ấy, người hướng dẫn phải bình tĩnh và có thái độ hòa giải, hiểu biết hơn là làm cho không khí trở nên nặng nề. Có khi chính người hướng dẫn lại còn đóng vai trọng tài, xoa dịu những bất hòa, tranh cãi giữa những du khách. Vì vậy, khoa ăn nói của người hướng dẫn rất là quan trọng. Khi nào bạn phải biết nói năng ra sao? Tùy từng lúc, từng hoàn cảnh và từng đối tượng. Trong khi phải đi cả ngày với một nhóm du khách, có lúc thừa thời gian thuyết trình du lịch. Thí dụ trên quãng đường dài, người hướng dẫn sẽ phải biết làm cho không khí trong xe vui nhộn bằng cách mời mọc mọi người học một bài hát tiếng Việt hoặc mời họ dạy bạn hát một bài gì đó do họ lựa chọn. Cũng có khi sẽ kể chuyện vui giữa họ với nhau, nhưng bạn lại là người khởi xướng mà trong tiếng Pháp gọi là animer, tức là làm sôi nổi, náo nhiệt, vui lên. Người hướng dẫn phải biết làm nhiệm vụ của một hoạt náo viên, animator. Tôi còn nhớ một bận du lịch ở Nhật. Trên xe ca của chúng tôi, đa số là người Mỹ. Do đó, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của cô hướng dẫn. Trên tuyến đường, những gì cần thuyết minh, cô ta đã nói hết. Chẳng hạn trước mặt quý vị là xưởng đóng toa xe lửa. Trong ấy có 2.000 thợ, bao nhiêu nam nữ. Chúng ta sẽ đi qua một làng nhỏ, nơi đây quý vị sẽ để ý còn rất nhiều loại nhà cổ, kiến trúc hoàn toàn bằng gạch, ngói và gỗ, kiểu cổ truyền của Nhật. Rồi nói về những gì bên ngoài mà xe ca đi qua cũng hết, vì trên tuyến đường đó phong cảnh không có gì đáng chú ý. Cô ta bèn cầm micro và tự kể chuyện về gia cảnh của mình. Cô tự giới thiệu bao nhiêu tuổi, học hành về môn gì, tại sao thích nghề hướng dẫn. Lan man nói đến chữ Nhật Tiếng Nhật viết ra sao? Xuất xứ nguồn gốc của nó đã lấy từ chữ Hán sang. Rồi với một tấm bảng nhỏ, cô đã viết lên đó những chữ dễ nhất, đơn giản nhất mà ai cũng viết được. Cô mời mọi người cùng viết, cùng đọc. Tôi còn nhớ mãi khi cô nói đến chữ nữ. Hình tượng của chữ này do dáng dấp của một người đàn bà ngồi mà nguồn gốc xa xưa đã vẽ. Rồi từ chữ ấy, cô đã nói đến đời sống của phụ nữ Nhật trong xã hội hiện đại. Bao nhiêu người học đến đại học, bao nhiêu vị đắc cử dân biểu, bao nhiêu lãnh tụ nữ trong đảng phái chính trị. Đời sống của họ thế nào? Họ là những người mẹ, người vợ như hình ảnh người nước ngoài đã tưởng tượng hay trái hẳn? Tự dưng, nhưng du khách được cô hướng dẫn cho biết thêm một đề tài mà họ chưa biết, một cách tự nhiên, linh động, và nhất là thời gian trên đường đi, không buồn tẻ kéo dài nữa. Trong những chuyến đi tại các vùng trên đất Pháp, thì người hướng dẫn hay khơi gợi những mẩu chuyện vui, ai biết chuyện gì thì kể. Và họ ca hát với nhau, khá hồn nhiên, vui vẻ. Vì đi du lịch là để giải trí, nghỉ ngơi, vui sống, tạm quên đi những phiền toái hàng ngày. Tâm lý du khách đa số là có những nhu cầu như vậy. Người hướng dẫn phải biết và phải là người đóng vai khởi xướng linh hoạt, làm cho mọi người lôi cuốn trong một không khí hào hứng, vui vẻ. Đừng tưởng để băng nhạc mãi là làm cho mọi người thích thú đâu. Lẽ dĩ nhiên là có lúc nên để nhạc của xứ mình một vài bài. Tốt hết nên hỏi họ có thích nghe hoặc có muốn để nhạc Tây Phương sau đó. Nghĩa là bạn phải biết và dám nói năng, hỏi han, đề nghị, thăm dò ý kiến những người mình đang phục vụ. Hơn nữa, trong sự giao lưu, nghĩa là có đối thoại trao đổi. Người phương Tây rất sợ những gì một chiều. Hơn nữa, đi du lịch là có ý nghĩa phiêu lưu, thực hiện những điều mơ ước, những gì tại nước họ không có, chỉ biết qua truyền hình và sách vở. Đến nơi, óc tò mò, sự ham muốn hiểu biết, thôi thúc du khách. Điều này là một tâm lý thông thường. Người hướng dẫn phải biết nắm bắt những đòi hỏi chính đáng ấy. Cho nên có khi trong đoàn du khách, có người muốn biết thêm điều này, điều kia tham quan dài hơn chương trình một chút. Đa số sẵn lòng trả thêm để đi một hai điểm ngoài chương trình. Người hướng dẫn có thể chịu ý một vài trường hợp có thể làm. Thí dụ, khi hết chương trình vào buổi sáng độ 11 giờ hoặc buổi chiều vào 17 giờ. Ở Hà Nội có tới 36 phố phường, chắc là trong chương trình không đi hết. Có vài người muốn đi dạo phố tự do hay có hướng dẫn. Điều này có thể thực hiện. Hoặc muốn đến xem một ngôi chùa nào đó, không có trong chương trình. Xin mở ngoặc ở đây, vì trong một số cách hướng dẫn có ghi nhiều chi tiết tỉ mỉ. Có khi những nơi đã ghi trong sách mà người làm ra sản phẩm du lịch tại chỗ không ngờ đến, không biết cũng nên. Chúng ta có dịp đi vào những phần sau về đề tài sản phẩm du lịch. Thường là những gì ngoài chương trình, du khách rất biết điều và đài thọ công lao của người hướng dẫn là đúng. Nhưng kiểu lương phụ trội ấy, người hướng dẫn có quyền được nhận và công ty không có quyền dòm ngó. Vì sự tận tâm phục vụ du khách, sự sẵn sàng làm thêm của người hướng dẫn trong phạm vi nghề nghiệp cho phép, trong phạm vi du lịch là một điều đáng khuyến khích. Về điều này, xin ghi thêm là bao giờ người hướng dẫn sau khi hoàn thành một chuyến đi với khách, mọi người đều tự nguyện chung nhau một món tiền để tặng người hướng dẫn mà tiếng Pháp gọi là tiền nước, cuộc boa. Bây giờ đã Việt Nam hóa, ta gọi là tiền boa. Điều này là rất bình thường ở các nước khác. Tất nhiên có khi trước là một giáo sư hay giảng viên đại học thì họ tế nhị hơn bằng cách chung tiền mua một món quà tương xứng. Có lẽ vì vậy nên người ta thường khen là dân Pháp lịch sự, có phong cách văn hóa trong đời sống hơn những dân nước khác. Trên đây, chúng ta đã lướt qua một cách tổng quát về nhiệm vụ của người hướng dẫn trong các cuộc hành trình hoàn hảo trôi chảy. Nhưng tất cả những cuộc đi dài, chúng ta đều cần hết sức chú trọng đến sự an toàn của du khách về mọi mặt. Do đó, người hướng dẫn cần có một số kỹ năng về nghiệp vụ để biết cách bảo vệ an ninh sức khỏe cho du khách. Thí dụ, bạn phải có óc quan sát, nhạy bén trong cách phòng ngừa, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Trước hết, đừng bỏ sót một ai mỗi khi họ lên xe. Bạn phải đếm lại tất cả. Có người hay la cà và đi lạc là thường. Kinh nghiệm của riêng tôi đã đi du lịch từng nhóm đông người, trên 20 chẳng hạn, bao giờ cũng có vài người lơ đãng, thiếu kỷ luật hay vô ý quên lời dặn của hướng dẫn. Một hai người như vậy có khi làm cả đoàn mất vui, và người hướng dẫn nếu không bình tĩnh, tự chủ, có khi cũng trở nên thiếu xã giao, thiếu linh hoạt để tạo lại không khí vui vẻ. Chưa kể đến những tình huống khách bị mất cắp giấy tờ tiền bạc, có kẻ bị bệnh bất ngờ hay tai nạn. Những trường hợp như vậy, người hướng dẫn phải biết ứng xử một cách bình tĩnh, chủ động và quyết định nhanh. Chẳng hạn một người bị bệnh, nếu là nặng, thì phải nhanh chóng tìm vé máy bay cho họ trở lại hoặc đến một thành phố lớn, có bệnh viện cấp cứu. Sau đó, đoàn có thể tiếp tục chuyến đi. Có vô vàn điều liên quan đến sự an toàn của du khách mà người hướng dẫn chu đáo cần thỉnh thoảng nhắc nhở họ tự đề phòng. Chẳng hạn nạn móc túi ở đâu cũng có, nhất là đi vào những nơi đông người. Thêm nữa là đừng ăn uống nhiều ngoài khách sạn. Bụng dạ của người Âu không quen ăn uống như người bản xứ. Họ dễ bị đau bụng, khó tiêu. Những khi lên xuống xe ca, ngồi gần cửa, người hướng dẫn quan sát xem cửa xe có đóng kỹ chưa. Bây giờ xe có máy điện tử kiểm tra, nhưng không phải xe nào cũng có. Khi đi tắm biển, một điều thích thú đối với những người từ xứ lạnh đến. Họ mê mải vô ý đến nỗi người hướng dẫn nên căn dặn trước khi đến một bãi biển nào đó có sóng ngầm, sâu và nguy hiểm. Có thành phố ngay ở châu Âu, du khách cũng không nên đi đêm quá khuya. Có những con đường, khu phố ở New York, du khách nước ngoài cũng không nên đến dù là ban ngày. Đi mua bán, giá cả cũng phải dặn dò họ. Có khi sau đó, họ sẽ trách bạn là không thông tin trước. Ở một vài nước còn có nạn đổi tiền, chớ coi thường. Ở Romania đã làm tốt trong công tác du lịch, có kinh nghiệm nhiều. Nhưng du khách đến nước này vẫn bị những vụ đổi tiền giả ngoài đường vì người hướng dẫn quên không dặn dò trước. Có những nước không thích du khách. Người dân dễ gây sự với người ngoại quốc. Đã có nhiều lần xảy ra. Tại sao có nhiều lý do mà ở đây tôi không đi ra ngoài đề tài? Chỉ lưu ý là ngay tại Việt Nam, người dân ở xa thành phố và trẻ con chưa có thái độ tốt trong sự gặp gỡ hay khi tiếp xúc với du khách. Có bài báo đã đề cập vấn đề trên, xin mời bạn đọc. Đọc qua bài báo này và một số bài khác, có lẽ nhiều người tự trọng cũng cảm thấy khó chịu, chẳng riêng gì giới làm du lịch. Những trường hợp như vậy, người hướng dẫn phải đóng vai trò ngoại giao, ăn nói cắt nghĩa thế nào cho du khách chấp nhận và thông cảm. Có nhiều trường hợp vì lý do khách quan, ngoài sự ngờ trước có thể xảy ra. Nhất là ở những địa phương xa, nơi có những danh lam thắng cảnh, nhưng công ty du lịch lại chưa có chính sách, chiến lược tốt, nên có một vài sự kiện tế nhị, đôi khi có những hiểu lầm cho cả hai bên, du khách và người dân tại chỗ. Cũng nên chú ý là, những nước nghèo mở mang du lịch cũng có nhiều mặt phức tạp. Vì người dân chưa hiểu một cách chính xác phần văn hóa tinh thần của sự kinh doanh du lịch. Họ chỉ nhìn vào mặt lợi nhuận, có khi lại là những quyền lợi nhỏ, nhất thời không đáng kể. Cũng có nơi du lịch làm không khéo nên người dân tại chỗ cảm thấy như bị lệ thuộc lần nữa cho những kẻ thực dân mới, hay là làm dịch vụ, nhưng chẳng được hưởng quyền lợi là bao. Chú thích: tham khảo tác giả George Gaze trong hai quyển Le Tourisme International, Mirage ou Stratégie d'avenir, nhà xuất bản Hatier, Paris, năm 1989. Quyển thứ hai, Tourisme et Monde, Emilien Contron-Verset, nhà xuất bản Le Marton, Paris, năm 1992. Tác giả có nhiều ý kiến về vấn đề mở mang du lịch ở những nước chưa phát triển. Những nước giàu có đầy đủ phương tiện giao thông, di chuyển, người dân có thu nhập cao, thì kinh doanh du lịch lại đem nhiều lợi nhuận và người dân cũng được hưởng nhiều hơn. Tuy vậy, ngay ở thủ đô Pháp giữa tháng 6 năm 1994 cũng mở chiến dịch Paris Fleuri, Paris Courtois, Paris Hoa Nở, Paris Nhã Nhặn để người dân ý thức trong việc cư xử với người nước ngoài. Pomonti, Tertre, Việt Nam, Communiste Etragon, trang 91-92, nhà xuất bản Le Monde Paris, 1994. Kết thúc chú thích. Trong giao tiếp, người hướng dẫn nói nhiều, trả lời những câu hỏi đôi khi khá phức tạp, rắc rối của du khách. Nhưng phần mình, người hướng dẫn lại không có quyền tò mò. Nghĩa là bạn không nên đặt câu hỏi mà đối với người Tây Phương họ coi là đụng chạm vào đời sống cá nhân, quyền tự do của họ. Vì những câu hỏi có khi rất là thông thường đối với người mình, nhưng lại có tính cách xâm phạm hay nhạo báng vô lễ đối với người Pháp. Những câu sau đây mà tôi đơn cử vài thí dụ nhỏ, còn nhiều điều khác. Nếu bạn đọc sách báo Pháp, hiểu văn hóa Pháp, bạn sẽ tự tìm thấy. Chẳng hạn, những điều tối kỵ là hỏi tuổi phụ nữ, hỏi về gia cảnh chồng con họ, họ cân nặng bao nhiêu kilo, thí dụ bà ta hơi có vẻ tròn trĩnh, hỏi giá tiền về quần áo của họ, hỏi họ có bao nhiêu ngoại tệ khi đến Việt Nam. Những câu nên tránh cho tất cả đàn ông lẫn đàn bà. Như trên thêm vào: họ làm nghề gì? Lương bao nhiêu? Họ mua nhà hay thuê nhà? Họ theo tôn giáo nào? Bỏ thăm cho đảng phái nào? Nếu họ đi hai người mà tên người đàn bà không giống người đàn ông, tức là họ chưa cưới nhau nhưng đi chung, bạn chớ hỏi han về chuyện ấy. Thí dụ, bao giờ làm đám cưới? Có hàng bao nhiêu câu hỏi vô duyên khác nữa, không thể kể ra hết. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng và chỉ hỏi những câu xã giao thôi. Bà ăn cơm Việt được chứ? Phòng bà tốt không? Có ồn ào hay có điều gì bất tiện không? Bà đi có mệt không? Ông có nóng quá không? Ông cần điều gì không? Đi cả ngày vậy, các vị có thấy cần về sớm không? Những câu hỏi tóm lại là khuôn vào dịch vụ mà bạn có trách nhiệm. Còn trong câu chuyện, nếu tự họ kể thì bạn nghe, nhưng không đặt câu hỏi thêm, kiểu như trên. Tất nhiên ở trên phạm vi lý thuyết là chúng ta nên biết những điều nên tránh, đi vào thực hành. Bạn sẽ tùy cơ ứng biến, linh động trong ứng xử. Tùy người, tùy lúc phải ăn nói trò chuyện ra sao. Có khi giữa những người trẻ với nhau, họ có thể cởi mở hơn. Cũng như cách xưng hô, trong ngôn ngữ Pháp chỉ có hai cách. Vu là ông, bà, anh, chị, nghĩa là gọi một cách lễ độ. Toa, dịch ra y như trên, nhưng cách này là thân tình giữa những người trong gia đình, bạn bè thân. Cho nên, trong cách nói tiếng Pháp, bạn sẽ chú ý về cách dùng vu, toa. Nói chung là người chưa quen biết nhiều, họ chỉ dùng vu. Cách gọi tên người cũng vậy. Bạn nên chớ không bao giờ gọi tên nhỏ, tức prénom, mà tên chính là tên gia tộc. Jean Renoir chẳng hạn. Bạn phải nói chào ông Renoir, chứ không chào ông Jean. Đối với người Pháp, người Âu Mỹ nói chung, họ rất khó chịu khi người chưa quen nhiều gọi họ bằng tên phụ. Bao giờ cũng phải viết cả hai tên trên giấy tờ. Thí dụ viết tắt thì chấp nhận được. Monsieur, Madame, J. Renoir. Khi thân nhau, như bạn bè hay trong gia đình, thì người ta gọi nhau thân tình như chị Ba, anh Tư, mà không là bà Hồng, ông Ngọc. Và khi viết thì cũng vậy, nghĩa là cả tên và họ. Ông Nguyễn Văn Ngọc mới đúng phép lịch sự, trân trọng. Cho nên bây giờ ở người nước ngoài, tên người Việt Nam bị gọi lộn ngược rất nhiều. Văn Ngọc Nguyễn. Vì họ dùng đúng kiểu Âu Mỹ, tên họ gia tộc. Ông Nguyễn, bà Phan. Có lẽ giản tiện hơn cả là bạn nên nhớ cả tên lẫn họ của du khách. Trong khi chào hỏi giao thiệp, người Âu khi muốn tỏ vẻ lễ độ, bao giờ họ cũng chào. Bonjour Monsieur Jean Renoir. Trong câu chuyện khi tạm biệt, họ cũng chào au revoir, Monsieur, Madame gì đó. Người Mỹ hình như có khác một chút. Trong xã giao hàng ngày, giữa mọi người đều bình đẳng. Ở Pháp, giữa giới trẻ họ cũng đơn giản hóa, nhiều khi chỉ chào bonjour hay bonjour, au revoir hay salut. Trong điện thoại cũng vậy, trước khi vào câu chuyện, bạn nên tự giới thiệu trước, chào xã giao như ông mạnh khỏe chứ, sau đó mới vào câu chuyện. Nói xong, trước khi gác máy, phải nói câu tạm biệt. Nếu là buổi sáng thì người Pháp sẽ chúc nhau một ngày tốt đẹp. Bonne journée. Buổi chiều thì bon après-midi. Buổi tối, bonne soirée. Ai ai cũng nói vậy, đó là một thói quen. Như câu xin lỗi và cảm ơn, trẻ con vừa học nói là cha mẹ đã dạy rồi. Đối với người Tây Phương, hai câu trên dùng trong sự giao tiếp hàng ngày trở nên có phần nặng nề về xã giao hơn là ơn nghĩa hay có lỗi như ý chính trong câu chữ. Đi qua mặt người khác trên tàu xe, người ta cũng nói xin lỗi. Trước khi hỏi một câu gì đó, người ta cũng xin lỗi. Hỏi mua một vật dụng hay hỏi giá cả cũng xin lỗi. Muốn biết một thông tin gì đó ở phi trường, ở nơi công cộng, trước khi hỏi cũng xin lỗi. Vì câu xin lỗi ấy ngầm ý là mình đã làm phiền người khác hoặc nhờ vả họ một việc gì, dù là bổn phận họ phải làm. Trong tiếng Việt, có lẽ tương đương với câu làm phiền cô cho tôi biết hoặc làm ơn cho tôi hỏi. Còn câu làm ơn và cảm ơn cũng vậy, họ dùng thường xuyên. Mua một tờ báo, người bán hàng có bổn phận phải trả tiền lẻ lại cho người mua. Người bán nói cảm ơn, mà mình mua cũng nói cảm ơn. Ngồi trong một quán ăn, bạn gọi một chai nước ngọt hay một đĩa thức ăn, người hầu bàn đem lại, bạn phải nói cảm ơn, dù là lúc trả tiền, bạn sẽ cho họ một boa. Trong gia đình cũng vậy, người này giúp người kia một việc gì, đều có câu cảm ơn nhau. Đó là một thói quen thành nếp. Bạn không nói như họ, thiên hạ sẽ đánh giá mình là thiếu xã giao, lịch sự. Ngay ở trên vô tuyến hay một bài diễn văn đọc dưới hội trường, các chính khách hay giáo sư hay các diễn giả đều nói xin cảm ơn tất cả đã lắng nghe. Hay trân trọng hơn thì rất cảm tạ quý vị đã theo dõi bài trình bày của tôi. Bây giờ câu này đã được quốc tế hóa. Làm dịch vụ hướng dẫn, nhưng luật lệ xã giao ấy bạn nên nhớ. Đừng quên một khi gặp gỡ đưa đón khách du lịch. Thậm chí có khi chào buổi sáng khi bạn đến đón họ ở khách sạn rồi. Đến chiều gặp nhau lại chào buổi chiều nữa. Có khi họ nói, bonjour, khi gặp lại trong buổi sáng. Những kiểu xã giao ấy ban đầu khi chưa quen, bạn thấy bỡ ngỡ vì người Việt Nam không chào nhau buổi sáng mấy khi, nhất là ở trong gia đình. Vì vậy bạn phải tập, về sau tự nhiên quen dần. Vì người hướng dẫn đến để cùng đi với khách suốt cả ngày, bạn sẽ nói, xin chào tất cả và chúc các vị một ngày tốt đẹp. Một ngày vui và thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ đi. Tôi nghiệm thấy Bao giờ câu này cũng lặp lại mỗi ngày và buổi sáng khi người hướng dẫn bắt đầu công việc dịch vụ chuyên môn. Chưa kể có khi họ thăm hỏi từng người. Thế nào bà ngủ ngon không? Ông bớt khó chịu chưa? Múi giờ quen rồi chứ? Phòng của cô có đủ tiện nghi không? Cô có vừa ý về buổi đi dạo tối qua không? Vì bạn làm công tác ngoại giao mà. Nếu chẳng may bạn là người không thích ăn nói, ngại giao thiệp, thì nghề hướng dẫn bạn chọn lầm rồi. Nên kịp thời thay nghề khác. Làm nghề này hay bất cứ nghề nào cần do ý thích hợp với những khả năng và năng khiếu bẩm sinh. Nếu không thì sẽ cảm thấy vất vả vô cùng. Tóm lại, nếu bản thân bạn vui vẻ, cởi mở, hoạt bát và có tinh thần phục vụ, đó là chìa khóa thành công cần thiết.